Hồi 49. Vào địa ngục xe cán. Phật sống Tế Công, giáng ngày 1 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Tu chân ngộ đạo phủ hoàng đình, đã phá mê đoàn mạch lạc kinh, quy hạt dưỡng thần thường lập định, nhân vô dục niệm tự thông linh. Dịch: Chân lý đạo màu đạt thức tâm, khai thông kinh mạch hết mê lầm, dưỡng thần rùa hạt thân an định. Dưỡng thần rùa hạt thân an định, diệt dục chúng sinh mở trí phàm. Tế Phật. Vâng lệnh thánh chỉ, tới trung tuần tháng 8 mùa thu năm nay, phải hoàn tất sách Địa Ngục Du Ký. Khiến giờ đây, tâm ta bồn chồn vô tả. Thời hạn đã gần kề, nếu như không chăm lo vào âm phủ để xem xét tình hình, chiếu chỉ hết hạn, âm phủ không mở cửa, hẳn là Dương Sinh không còn cách nào vào được. Dương Sinh, du ngoạn âm phủ chẳng có chi là hứng thú, chỉ ngại một nỗi, lỡ chiếu chỉ hết hạn mà sách chưa xong thì nguy lắm. Do đó, từ nay phải hết sức thận trọng. Tế Phật. Trả hết nợ thì thân mới mong nhẹ nhõm. Trách nhiệm đối với chúng sinh, nếu như trả xong, hẳn là ta được thanh nhàn. Người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng, nếu như ta không độ nổi chúng sinh, thì cái danh hiệu Phật sống của ta cũng chẳng còn. Dương Sinh. Thưa, vì lẽ gì? Tế Phật. Bởi lẽ, Phật chẳng rời chúng sinh, nếu rời được thì chẳng còn là Phật. Tên Phật chỉ là tên mượn. Chúng sinh cũng vậy, chớ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc. Thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị vào âm ti, mau lên đài sen. Dương Sinh. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh. Con đã xuống rồi, không rõ bữa nay vào thăm ngục nào. Tế Phật. Còn thấy phía trước lửa cháy rực trời. Đó là đại nhiệt não, đại địa ngục. Địa ngục lớn, nóng bỏng, não nề. Dương Sinh. Quả đúng, vì khi sức nóng ào tới, cảm giác vô cùng bỏng cháy. Thưa, con muốn bỏ nơi này chào thăm nơi khác. Tế Phật. Được, lần trước chúng ta đã thăm đại địa ngục, nóng bỏng não nề. Này đem so với ngục này, giống hệt nhau. Chỉ khác một chút là lửa cháy mạnh hơn thôi. Còn hãy theo thầy tới ngục khác. Dương Sinh. Tinh tuân lệnh, âm binh áp giải tội hồn, đi đi lại lại, dọc đường luôn miệng chửi mắng. Chỗ kia trông giống như chốn pháp trường. Xin hỏi ân sư, đám âm binh kia tại sao có lúc thì đầu trâu mặt ngựa, có lúc lại giống vẻ người thường, còn không rõ lý do. Tế Phật. Âm binh tục gọi là hắc bạch vô thường, đèn trắng không chừng, thất gia bát gia, nằm cha ba mẹ, phạm vô cứu, tạ tức an, gặp khó phát tránh là hay. Mỗi khi gặp đám người phạm tội, âm binh đều mặt xanh nanh vàng, nạt nộ, chửi bới, thật là hải hùng. Kẻ yếu bóng vía, ắt kinh hồn tán đổm, chân tay run rẩy, giống như bị ma đuổi. Người vô tội, nếu gặp nó mà nói được câu, ta chẳng sợ, thì không gặp trở ngại gì cả. Do đó có câu, bức tố quy tâm sự, tam canh sao môn, tâm bức kinh. Trong lòng không có điều chi ấy nấy, thì canh ba dẫu có bị kêu cửa cũng chẳng kinh hãi. Kẻ phạm tội ở dương gian, gặp cảnh sát thì giống như gặp quỷ sứ, sợ đến vải phân té đái. Cảnh sát có còng, có súng, quỷ phu thường cũng có khí giới bằng sắt, bằng thép. Người yên phận giữ mình, thấy họ, trái lại, tâm an trí phẫn, gặp cảnh sát có cảm giác được che chở một cách thân mật. Ngược lại, kẻ bị truy nã gặp họ như gặp sát tinh, chạy trốn là hay hơn cả. Cho nên, người thiện chẳng sợ âm binh, kẻ ác thấy nó, lòng run rẩy. Đã tới xa băng tiểu địa ngục nhỏ xe cán, chúng ta hãy vô trong thăm. Tướng quân, thần thánh nào đây mà lại dám dẫn người phàm xâm nhập? Hãy đứng lại! Tế Phật, tôi là Tế Công, cũng chỉ dẫn người phàm vào xem địa ngục để khuyến hóa thế nhân, mau vào trong thông báo, không được trái lệnh. Tướng quân, nguyên lai thì ra là lão hòa thượng Phật sống Tế Công, xin ngài nán đợi một chút để tôi vô trong thông báo. Dương Sinh, họ không biết là có mình tới sao? Tế Phật, vì quyết định quá lẹ, do đó tướng quân không rõ được. Tướng quân, quả đắc tội cùng hai vị, xin tha thứ cho. Ngục quan đã dẫn đoàn tùy tùng ra nghênh đón hai vị. Ngục quan, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Chúng tôi quá thất lễ, xin tha thứ cho. Vì hai vị tới thăm bất ngờ, do đó chúng tôi không được biết trước để chuẩn bị nghinh tiếp. Kính mời vô trong. Dương Sinh, xin đa tạ ngục quan. Thấy thảm cảnh xe cán nát thay tội hồn trong ngục. Ngục quan, bản ngục là địa ngục xe cán, ta băng địa ngục. Những tội hồn nào mà từ đệ nhất điện đến đệ thất điện đã xử trị rồi mà chưa hết tội thì bị giao tới bản ngục để trừng phạt thêm cho đủ số tội. Dương Sinh, loại xe này hai bánh, hấp khẩn không đều, giống như lưỡi dao thép sắc bén. Trước xe có bốn con lừa kéo, tội hồn bị đặt nằm trên đất. Khi lừa bị đánh, phóng tới trước, tội hồn vừa thét lên một tiếng, thì thân thể đã bầy nhầy như tương. Thật là đau đớn xót xa. Tế Phật, còn nhìn đám xương thịt kia. Chỉ một trận gió ác nghiệt thổi qua, liền hiện trở lại nguyên hình, để nhận lãnh hình phạt kế tiếp. Dương Sinh, không rõ họ đã phạm tội gì. Ngục quan, những kẻ gian dâm bất hiếu, sát nhân, hại mạng sống, sau khi bị trừng trị ở các điện xong, phần lớn bị giải giao qua bản ngục, chịu hình phạt. Xe cán, vì kẻ phạm tội gian dâm bất hiếu, giết người, hại mạng sống, đều là những kẻ mất nhân cách. Chúng đều bị mang tới bản ngục để biến chế, làm mới lại. Do đó mới đem nghiền nát chúng thành xương thịt. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, lại biết rõ dụng ý của địa ngục xe cán. Người đời mau sớm hối trước thần thánh, nếu như phạm phải tội này, từ nay mau thay mặt đổi đầu, làm con người mới, hẳn là được miễn hình phạt xe cán nát thay. Dương Sinh trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, xin đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ eo hẹp, xin cáo biệt. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn.
Dương Sinh, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh tuấn đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 50. Dạo địa ngục, chặt chân, chặt tay. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Hổ đầu lạc hoa phương đắc nhân, thần tiên diện mục hiện thiên chân, vô tình hạ chủng nhân thành quả, hữu ý tu thân phản bất nhân.
Dịch: Đậu đất hoa tàn mới kết nhân, thánh tiên vẽ mặt lộ thiên chân, vô tình gieo giống nên thành quả, sửa tánh tu tâm biến đổi thân.
Tế Phật, nhụy hoa của loài đậu đất nếu không héo tàn rơi rụng, ắt không kết trái, cho nên đạo trở về nguồn cội so ra cũng chẳng khác gì việc rụng hoa kết trái. Còn nếu như đang sống mà bị chết, ắt là cái chết vô phương cứu chữa, được thêm một lập tức mất đi một, đó là lẽ luân hồi. Giữa một bé trai và một bé gái tính tình hồn nhiên chơi đùa với nhau thì không động lòng dục, nên không sái quấy, vì chân tính của trời phú cho còn trong suốt, chưa vẩn đục. Tính đó cũng là tính của các vị tiên Phật. Nhưng nếu hiện là người trần, tình cảm tràn trề, trai gái kết giao qua lại, hẳn là tính dục, khó bề ngăn giữ, sẽ chẳng khác nào hoa rụng kết trái. Trái có hột, mọc thành cây, rồi lại nở hoa, mãi mãi sinh sinh tử tử, chìm đắm hoài trong cõi luân hồi. Do đó, kẻ sĩ tu luyện chân tính phải lo giữ gìn để bảo vệ thiên chân tính của trời phú cho, hầu tránh vì tình mà gieo giống, để liễu mọc xum xuê mang nợ nghiệp mãi tình đời, trả không biết tới bao giờ mới hết. Nhưng chịu bỏ vốn ắt có lời, nếu biết chăm tu thì tới già cũng giảm được đôi phần. Mong người đời hiểu rõ lẽ này. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen.
Dương Sinh, tiết trời oi bức, mồ hôi chảy ướt đẫm cả đầu.
Tế Phật, mồ hôi từ nước mà ra, không đổ mồ hôi, đạo chẳng thông.
Dương Sinh, bạch ân sư, tại sao ân sư lại nói vậy?
Tế Phật, không có miệng, không phải nói năng, lại còn lần lần lãnh hội được ý nghĩa ẩn sau lời nói. Thôi, chúng ta dạo thăm âm phủ.
Dương Sinh, vâng lệnh.
Tế Phật, đã tới, mau xuống đài sen.
Dương Sinh, âm phủ rất lạnh lẽo, thật quá khác biệt với dương gian.
Tế Phật, đương nhiên, dương gian thuộc dương, âm phủ thuộc âm, đó là lẽ cố định như vậy rồi.
Dương Sinh, bữa nay tới đây, thấy âm binh áp giải tội hồn, đi đông nghẹt, đám người ngựa phía trước, hình như là đang tiến tới nghênh đón chúng ta.
Tế Phật, đúng, bữa nay chúng ta chào, đoạn chi tiểu địa ngục. Tiểu địa ngục chặt chân tay. Đám đông người phía trước đều là ngục quan cùng tướng quân coi ngục, còn mau tới trước làm lễ ra mắt.
Dương Sinh, xin ra mắt ngục quan cùng tướng quân. Tôi là Dư Sinh, môn đệ của Thánh Đế, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Bữa nay theo chân tế Phật, tới Quý Ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho.
Ngục quan: miễn lễ, hoan nghênh Phật sống tế công, cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Quý Thánh Hiền Đường, phụng chỉ viết sách, công đức lớn lao. Sách Địa Ngục Du Ký viết xong, sẽ đem in tặng để khuyên răn người đời. Quả là một kỳ công, vượt cả huyền tổ. Thế gian không những sẽ tiêu tan tội lỗi, mà còn được ban phát phước lành. Toàn bộ cơ mật ở âm phủ tiết lộ hết trong sách. Đây thật là một công trình biên chép, có một không hai của muôn đời, mà đạt được cũng chẳng dễ dàng. Mời hai vị theo tôi vào thăm địa ngục, chặt chân tay.
Dương Sinh: đa tạ ngục quan. Tiếng khóc than của tội hồn bị hành hình từ trong ngục vọng ra. Á, nhà lao này giống như một quảng trường. Tội hồn bị bắt quỳ xuống đất, binh lính quỷ địa ngục cầm dao sắc chặt đứt lìa vai trái. Tội hồn khóc thét lên một tiếng, nghe thật não nùng, lại chém thêm vai phải, tội hồn ngã lăn ra đất, còn bị chặt đứt đôi chân, máu đổ ra lên láng, thảm không dám ngó. Xin hỏi ngục quan, tội hồn phạm tội gì mà quý ngục phải dùng tới hình phạt này?
Ngục quan: hình phạt chặt chân tay, thảm thiết, đau đớn vô cùng. Người đời không thiếu kẻ sinh ra đủ hai tay hai chân, đẹp đẽ, nhưng không hề làm việc thiện, lại chuyên môn dùng vào việc giết người, hại người. Cho nên khi chết xuống âm phủ, sau khi bị các ngục khác chữa trị xong, tội hồn còn phải giao tới bản ngục để xử tội lần chót. Phàm những kẻ lúc sống bất trung, bất hiếu, cướp sông, cướp biển, dùng tay giết người, dùng dao, dùng bút hại người, dùng chân đạp đá người, đi vào đường tội lỗi, không chịu ăn năn hối cải, sau khi chết, bị các ngục tử phạt xong rồi, cuối cùng còn bị giao qua bản ngục để sửa trị tiếp.
Tế Phật: hiện giờ trên thế gian, trộm cướp sang đoạt quá nhiều, đoạt danh, đoạt lợi, đoạt hàng, đoạt Phật, đoạt sắc, đoạt mạng. Ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa, những kẻ coi thường công lý, đang tâm lừa gạt, nở tay cướp trộm, thì sau khi chết, ắt bị quỷ binh âm phủ đoạt đôi tay của chúng. Bọn vượt quy luật, vượt lễ giáo, vượt giới hạn, không tuân theo khuôn khổ trật tự. Bọn đầu cơ trục lợi, tham chút tiện nghi, thích đi đường ngang ngõ tắt, gian manh sang đoạt. Sau khi chết, cũng bị âm binh chặt cục hai cẳng chân đi. Vì thời giờ đã trễ, thăm tiểu địa ngục chặt chân tay, tới đây cũng như đã đủ.
Ngục quan: người đời, nhiều kẻ không tin là có địa ngục, tại sao không tới nhà ngục ở dương gian để thấy tận mắt bọn gian manh lừa gạt, cướp trộm tiền của, chân chúng thích đi đường ngang ngõ tắt, thay vì phải đi ba bước, chỉ bước có một bước, hỏi tại sao mà không vấp, không té, có một cái miệng mà nuốt hai trái quýt một lượt, hẳn là phải nghẹt thở, kể cũng chẳng lạ lùng chi. Hai vị viết sách thật là khổ cực, lần sau nếu hai vị lại tới thăm, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh.
Dương Sinh: vì ân sư tế Phật bắt phải về, chỉ còn biết cáo từ đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân.
Ngục quan đã phải trở lại dương gian thì chẳng thể lưu giữ. Lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn.
Dương Sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường.
Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Hồi 51. Dạo đề cửu điện, gặp gỡ đô thị phương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978.
Thơ: Nhân sinh nan thoát, quỷ môn quen, kỷ lũ u hồn, cứ phục hoàng. Phú quý vinh hoa như nhất mộng, kiệm cần tự đắc, lạc thanh nhàn.
Dịch: Cửa quỷ người đời tránh được sao? U hồn lũ lượt kéo nhau vào, vinh hoa phú quý tuồng hư ảo. Vinh hoa phú quý tuồng hư ảo, vui sống cảnh nghèo chẳng ước ao.
Tế Phật: Đệ Bát Điền và Cửu Trùng Quan đã dạo qua, bữa nay phải tới Cửu Điện thăm dò âm quan.
Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen.
Dương Sinh: Bữa nay phải vào thăm Cửu Điện để sách Địa Ngục Du Ký sớm được hoàn tất. Lòng con tràn trề hứng khởi, nói chẳng nên lời.
Tế Phật: Việc vượt cửa ải cửu trùng hết sức quan trọng, còn chớ vội kinh thường và sớm lạc quan. Nhận trọng trách vượt biển băng ngàn, việc làm phải hết sức cẩn thận. Sách Địa Ngục Du Ký nếu như ban bố ra được để khuyên đời thì còn có công rất lớn. Mong con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Tin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường.
Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Con xuống rồi, phía trước người ta tụ tập đông đảo, hình như họ tổ chức đón tiếp mình trọng thể lắm.
Tế Phật: Đô thị phương ở cửu điện sớm được tin bữa nay chúng ta tới thăm, cho nên đã tổ chức lễ nghinh tiếp thật là đặc biệt. Chúng ta phải phủi sạch bụi bặm. Con hãy nhìn phía trước, tiếng thanh la, tiếng trống rinh tai, đủ loại nhạc khí đang hòa tấu khúc nhạc chào mừng.
Dương Sinh: Bản nhạc này nghe giống như bản dân ca cổ điển Nam Bắc Quảng Điều.
Tế Phật: Đúng đấy.
Dương Sinh: Nhạc tiên có khác, nghe xong cảm giác lâng lâng, hồn nhẹ nhàng bay bổng như đang sống lại cõi tiên. Cảnh này có thật được sao?
Tế Phật: Có thật chứ. Người đời, bất cứ ai công quả tu đạo tròn đầy, lúc được mời gọi về cõi tiên, bên tai họ hẳn là được nghe tiên nhạc. Còn kẻ không có công đức lớn, không được hưởng thú vinh hoa đặc biệt này ở cõi trời. Trần gian vào những dịp lễ ban thưởng cũng có hòa tấu âm nhạc, cho nên cõi phàm có nhạc trần, cõi trời có nhạc tiên, quả không phải là hư truyền. Nếu như lúc sống tội ác nào cũng phạm, thì hẳn là sau khi chết, tai sẽ nghe tiếng quỷ khóc, tiếng gươm đao, xiềng xích. Gặp cảnh này, đường về cõi âm khó mà cam nổi. Chắc chắn dọc đường sẽ bỏ chạy,
để rồi lại bị âm binh tróc nã, trói đem về âm phủ. Chúng ta mau nhắm phía trước đi tới, quan viên cửu điện, hàng ngũ chỉnh tề đang chờ đợi.
Dương Sinh lạy chào ra mắt Đô Thị Vương cùng chư vị tiên quan. Kẻ hậu sinh này là môn đệ của Thánh Đế, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, cùng ân sư tế Phật, cùng chỉ vào âm ti viết sách. Bữa nay tới đây, trước xin đa tạ, sự tiếp đón nồng hậu. Sao kính mong giúp đỡ chúng tôi, phương tiện dồi dào.
Minh Phương
miễn lễ. Dương Sinh mau đứng lên. Bữa nay bản vương đặc biệt, thiết tiệc khoản đãi hai vị. Mau theo tôi vào khách sảnh, trong điện, để nghỉ ngơi.
Dương Sinh xin đa tạ Minh Vương quá hậu đãi.
Tế Phật, chúng ta hãy mau theo Minh Vương vào trong điện nghỉ ngơi.
Minh Vương
mời hai vị ngồi.
Xin chớ làm khách.
Dạo thăm âm phủ để viết sách, suốt từ đệ nhất điện tới bản điện, có thể nói là công lao khổ cực muôn phần. Bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc, để hai vị tẩy trần.
Tế Phật đa tạ sự chiếu cố của Đô Thị Vương, thầy trò chúng tôi rất hân hạnh được dự tiệc tẩy trần. Vì cưỡi đài sen suốt một năm qua, bị nhiễm quá nhiều bụi bặm.
Minh Vương
đâu có, đâu có. Lão sư phụ tâm vốn thanh tịnh, chỉ có bụi bám đầy mình mà thôi. Như hoa sen mọc từ bùn, chẳng thấy hôi tanh mùi bùn. Bản tính trái lại, vô cùng thanh cao, tinh khiết. Chỉ tiếc, đôi chân phàm lặn lội khắp nơi, nên cần phải rửa sạch thôi. Trái cây tiên trên mâm, mời hai vị dùng tự nhiên, chớ khách sáo.
Tế Phật, trò cưng, cứ tự tiện, có cơ hội này, ăn đi.
Dương Sinh, cảm ơn, cảm ơn. Loại trái cây này giống hệt trái bồ đào ở dương gian, màu đỏ ẩn tím, hương vị ngọt ngào thơm mát, ăn rất ngon miệng.
Minh Phương
đúng, đây là loại bồ đào sắc huyền, mọc tự nhiên ở Côn Lôn, vì hấp thụ được linh khí của trời đất mà kết trái, cho nên vỏ màu đen huyền, ruột kết tình hương vị quý giá. Ăn nhiều đi.
Tế Phật mình vừa ăn vừa bàn chuyện.
Này Dương Sinh, có thắc mắc điều chi không? Nếu có, con hãy xin Minh Vương chỉ giáo.
Dương Sinh thưa vân, xin Minh Vương cho biết cảm tưởng về tình hình sinh hoạt tại Quý Ngục ra sao.
Minh Vương tự biết trách nhiệm của bản ngục quá nặng nề, trọng đại. Mắt nhìn hết đám tội hồn nọ tới đám tội hồn kia, bị hành xử những hình phạt quá đau đớn. Lòng thật quả không nỡ. Song ở đây buộc phải phán quyết thật công bình, không thể tình riêng chi phối. Ước mong chúng sinh sớm quay đầu hướng thiện, trách nhiệm của chúng tôi mới mong hoàn thành. Các cơ quan ở âm phủ đều sinh hoạt một cách hết sức trang trọng, nghiêm minh, thư thái nhẹ nhàng, giống như các pháp quan ở dương gian, luôn luôn chủ trương minh kính cao huyền, chính tâm hóa nhân. Gương sáng treo cao, lòng ngay dạy người.
Dương Sinh, à, thì ra là thế. Xin Minh Vương cho biết, quý điện cai quản ngục nào?
Minh Vương,
bản điện, quản lý đại địa ngục A Tỳ, lại còn thiết lập thêm 16 tiểu địa ngục để trừng phạt tội hồn.
Dương Sinh, có người hỏi là sau khi chết phải qua 18 cửa ngục thì làm sao giảng?
Minh Phương, người đời thường nói giỡn rằng, ai cha cha, sau khi chết phải qua 18 lần địa ngục. Nói như vậy, tức là chỉ mới đề cập tới địa ngục A Tỳ mà thôi. Bởi vì địa ngục A Tỳ có tới 18 tầng, thấu tới tận tâm của Đức. Nơi đó, âm khí dày đặc, tối tăm, bàn tay giơ lên không nhìn thấy ngón, ngập đầy nước đen xì như cà phê. Tội hồn ở đó được uống cà phê tối ngày, sáng đêm. Dương Sinh có muốn nếm thử một ly không?
Dương Sinh, không dám, không dám. Tôi nghĩ uống nước trà tốt hơn. Chẳng thích thứ cà phê đó, vì uống vào nó không tiêu.
Minh Phương, Dương Sinh còn cầu thúc cẩn trọng. Mời dùng trái cây tiên.
Dương Sinh, loại trái cây này trông giống như hình tháp 9 tầng ở dương gian, ăn vào hương vị thơm tho ngọt mát, hơn hẳn những loại trái cây trồng ở dương gian. Không rõ tên của loại trái cây này là gì?
Minh Vương, đúng, tên nó là tháp 9 tầng. Đặc biệt, chỉ có cửu điện mới trồng được thôi. Ăn nó, xương cốt cứng mạnh. Đại bổ thần tính nguyên căn. Chính tầng là dương cực, cho nên trái tháp chính tầng rất bổ dương khí. Dương Sinh ăn nó rất tốt.
Tế Phật,
phần lớn hàm lên tháp chính tầng, ít thích xuống 18 ngục A Tỳ, kể cũng hay.
Minh Phương,
hai vị chớ chê tiệc nhỏ của tôi, hãy ăn cho no bụng, cho bụi còn bám đầy người. Bây giờ tôi đưa Dương Thiện Sinh ra thác cửu tuyền, tắm giặt được không?
Dương Sinh, thưa ân sư, đi một mình con hơi ngại, mời ân sư cùng đi với con.
Tế Phật, được. Minh Phương, mời hai vị theo tôi.
Dương Sinh, đa tạ Minh Vương cùng chư vị tiên quan đã đích thân hướng dẫn chúng tôi đi. Đường xá thật là mới mát mẻ trong lành. Địa ngục ít thấy những con đường sạch sẽ bằng phẳng như thế này.
Tế Phật, đường này chỉ dành riêng cho những vị đạo sĩ có tu luyện qua lại. Phàm muốn lên dương gian đón rước thần vị của thân linh, đều phải tới đây tẩy trần, sao mới có thể lên dương gian tiếp nhận hương hỏa. Bữa nay con quả là may mắn mới được thấy chốn này. Hãy thưởng thức cái phong vị tươi mát của thác cửu tuyền. Còn có thấy ba vị thần từ phía trước đi tới không? Các vị đó sau khi tẩy trần sẽ nhận lãnh sắc chỉ lên dương gian đảm nhiệm chức vụ.
Dương Sinh, nhìn các vị thần đó, thấy khí sắc vui tươi tràn trề, vẻ rực rỡ hào quang.
Minh Phương, hai vị hãy rảo bước.
Dương Sinh, núi phía trước cao quá, cây cối trên đó lại vô cùng xanh tốt, thác nước từ vách đá đổ xuống, trông giống như những tấm lụa. Tiết trời nóng bức như vậy mà nước mát cứ tuôn ào ào. Hẳn là lòng mát dạ đứt mở.
Minh Vương, đã tới thác cửu tuyền.
Dương Sinh, quả không sai, trên vách núi có đề hàng chữ lớn, sắc vàng óng ánh. Cửu tuyền bọc bố, thác cửu tuyền. Chính ngọn thác từ trên cao, ào ào đổ xuống, trông giống như những tấm lụa trải dài.
Minh Vương,
Dương Thiện Sinh sắp rửa tẩy trần, lệnh cho các tướng hộ giá lui bước. Tướng quân, xin tuân lệnh. Minh Phương, Dương Thiện Sinh, hãy đi một mình tới dưới chân thác.
Dương Sinh, sức nước quá mạnh, con không dám đi một mình, kính mời ân sư đi cùng con.
Tế Phật, được, thân Phật của ta đã 3 năm không tắm rửa, cũng nên lợi dụng cơ hội này thanh tẩy một phen. Chúng ta đi.
Dương Sinh, mát quá. À, mắt con không mở nổi.
Tế Phật, cố mở ra mới có thể rửa sạch được mắt trần của con.
Dương Sinh, sướng quá, mát mẻ vô cùng. Nhưng toàn thân ướt sũng, biết tính sao đây?
Tế Phật, chớ lo. Đợi lát nữa, ta dùng quạt bồ, quạt một quạt, như máy phát nước, quay tích khô liền, mau rửa sạch bàn chân, chỗ đó nước xối không tới, còn dơ hay.
Dương Sinh, xin ân sư đừng mỉa mai con.
Tế Phật, những chỗ không nhìn thấy, thường rất dơ giấy, như gan bàn chân, gầm giường, gầm bàn. Đó là những căn cứ địa, nếu không đại tảo trừ, lỡ nó sinh ra rận, sau này làm sao cưỡi gió đè mây được.
Dương Sinh, đúng đúng, ân sư nói rất chí lý.
Tế Phật, quả không sai, thác cửu tuyền giống như chính con rồng phùng nước, bụi trần gặp nó lập tức sạch sẽ, chẳng cần xà bông, bột giặt, thuốc tẩy. Người đời nên giữ gìn thân tâm trong sạch, để sau khi chết, bị khám xét, hẳn là tránh được hình phạt. Mau đi lên, đã sạch sẽ rồi.
Dương Sinh, xin ân sư quạt lẹ cho người con khô đi.
Tế Phật, con hãy nhìn cái quạt bồ này, còn hơn cả máy phát nước.
Dương Sinh, quả nhiên, quần áo khô ngay. Thần tâm đều sạch sẽ, đa tạ ân sư cùng Minh Vương.
Minh Vương, mong Dương Thiện Sinh, vì thánh hiền đường, gắn chịu đựng gian lao, thúc ngựa da roi.
Dương Sinh, xin tuân lệnh, mong Minh Vương ban cho thật nhiều linh quang.
Minh Vương, mây tan, mặt trời ló dạng, không rửa cũng sạch. Phải hiểu điều đó.
Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, chúng tôi xin cáo biệt tại đây, không thể tiễn chân Minh Vương về điện được.
Minh Vương, không quan hệ, lệnh cho các quan viên, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn.
Dương Sinh, nhờ ơn Minh Vương ban tiệc, cùng cho tắm nước thác Cửu Long Tuyền, tới già không quên. Xin cảm tạ chư vị tiên quan, mong gặp lại, mong gặp lại.
Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.